thừa. Đại Huệ lại bạch Phật: Thế Tôn, cớ sao nói tam thừa mà chẳng nói nhất thừa? À, như vậy thì chỉ có nhất thừa, tại sao Phật không nói nhất thừa luôn cho rồi mà lại nói tam thừa? Phật bảo Đại Huệ: Chẳng tự vào pháp niết bàn nên chẳng nói thanh văn duyên giác thừa, bởi tất cả thanh văn duyên giác Như Lai đều phục trao cho phương tiện tịch tỉnh mà được giải thoát, chẳng phải tự sức mình, thế nên chẳng nói nhất thừa. À, đây Phật mới nêu lý do, đó là chẳng tự vào pháp niết bàn nên chẳng nói với thanh văn duyên giác về nhất thừa, bởi vì cái trình độ căn cơ của thanh văn duyên giác không có thể vào thẳng niết bàn, vì vậy mà Phật không có nói, mà ngài mới phương tiện thì nói những cái gì thanh văn duyên giác Như Lai điều phục trao cho phương tiện tịch tỉnh mà được giải thoát, tức là nương cái lời giảng dạy của Phật mà các cái hàng thanh văn duyên giác, các cái gì đó họ mới được tịch tỉnh, được giải thoát, chứ chẳng phải tự sức mình, thế nên chẳng nói nhất thừa. Bởi vì thanh văn duyên giác là phải nương cần thông, có phải tự mình giác nổi, vì vậy mà Phật không nói nhất thừa. Đó là lý do chánh và lý do phụ. Lại nữa, Đại Huệ vì phiền não chứa nghiệp tập khí chẳng đoạn nên không nói với tất cả, chứ còn không có phải tự mình giác nổi, vì vậy mà Phật không nói nhất thừa. Đó là lý do chánh và lý do phụ. Lại nữa, Đại Huệ vì phiền não chứa nghiệp tập khí chẳng đoạn nên không nói với tất cả thanh văn duyên giác nhất thừa, vì chẳng giác pháp vô ngã, chẳng lìa phần đoạn tử nên nói tam thừa. À, giờ lý do phụ là gì? Nói vì cái phiền não chứa cái nghiệp tập khí. Nghiệp tập khí tức là cái thói quen của cái nghiệp báo chứa lâu nay đó, không có đoạn, nên không nói với tất cả thanh văn duyên giác nhất thừa, vì các chị đã chưa có đoạn được cái nghiệp tập khí. Cái nghiệp tập khí các ngài chưa đoạn được, cho nên Phật chưa nói. Hơn nữa, vì chẳng giác được cái pháp vô ngã, tức là giác được pháp nhân vô ngã mà chưa giác được cái pháp vô ngã, vì vậy mà các ngài đó chỉ lìa được phần đoạn sanh tử, cho nên Phật nói tam thừa. Thì ở đây giải thích trọng: Như Lai chẳng vì thanh văn duyên giác nói nhất thừa, bởi vì thanh văn duyên giác không thể lìa ngôn thuyết và sở thuyết, được tự giác thánh trí, chẳng được pháp tự vào niết bàn. Bởi vì các ngài đó nếu không có nương cái lời Phật nói và cái nghĩa lý của Phật dạy thì các ngài không có thể nào tu đến niết bàn được. Bởi vậy nên Phật nói phương tiện mà gì nói pháp. Tự vào niết bàn là tự tánh niết bàn, nghĩa là tự vào là chỉ cho niết bàn tự tánh của mình, tự ngộ, tự nhập. Sẵn có tự tánh vốn tự vắng lặng, chẳng chịu sanh tử. Mỗi chúng sinh đều có cái tánh niết bàn đó, tự nó vắng lặng, nó không bị trong sanh tử, ở trong sanh tử mà chẳng bị pháp sanh tử chen vào, thường tự vắng lặng ngay đó là như. Tuy ở trong sanh tử mà không bị pháp sanh tử chen vào là sao? Như bây giờ chúng ta đang sống ở trong cái trần tục, đương bị sanh tử nó tiếp dẫn, nó lôi kéo. Như vậy mà cái tự tánh niết bàn của mình nó có bị sanh tử theo mình không? Có bị không? Câu này là cái câu mà các thiền sư hay hỏi đó. Hỏi chứ mà khi mình vào địa ngục rồi cái tánh giác mình có vào theo không đó? Có không? Nếu có vào theo thì tánh giác cũng bị hành phạt, phải không? Vì ở địa ngục là khổ, là bị hành phạt. Nếu thanh này vào đó rồi cái tánh giác cũng vào đó thì tánh giác cũng bị hành phạt. Thì như vậy là sao?
Có vào không? Thì cái chỗ đó là cái chỗ mà nhiều người thắc mắc, bởi vì nó là tánh giác hay là nó niết bàn. Niết bàn thì không có sinh tử, mà ở trong sinh tử mà dạy tánh niết bàn không bị sinh tử nó chen vô. Như vậy thì nó ở đâu mà không chen vô? Nó rời mình không? Nó thế này, bởi vì chúng ta sanh tử là cái thân tứ đại sanh tử, hay thân ngũ ấm sanh tử, chứ niết bàn nó sanh tử bao giờ đâu, phải không? Cái tánh giác hay là cái niết bàn, tự tánh niết bàn nó chưa bao giờ sanh tử, nhưng mà nó không có rời chúng ta. Thân này nó có hoại, năm ấm nó có phân chia, nhưng mà cái tánh giác nó không có hoại, nó không có phân chia, cho nên nó không bị sanh tử. Còn nếu có vào địa ngục mà bị hành á, là hành cái thân nghiệp, thân nghiệp ở địa ngục. Chứ còn cái tánh giác nó đâu có tướng, mà không có tướng thì bị làm sao hành nó, đánh đập nó được không? Thì như vậy cái tánh giác nó không có bị hành, nó không có bị làm những cái gì mà gọi là đau khổ ở trong địa ngục hết. Nhưng mà nó không rời, không rời chúng sinh. Biết như vậy thì khi chúng ta đang ở trong sanh tử này, mà cái tánh niết bàn của ta không bị cái sinh tử nó chen vô. Như vậy thì không bị sanh tử chen vô, thì lúc nào cái niết bàn mình nó cũng có hay là không có? Niết bàn mình lúc nào cũng là hiện có, nhưng mà mình không chịu nhập, phải không? Mình nhập gì? Mình chịu nhập sinh tử, không chịu nhập niết bàn, phải không? Mà tu thì đòi vào niết bàn, mà niết bàn có thì không chịu nhập. Như vậy nghĩa là sao? Thật là cái lạ. Bởi vì tu là cốt dứt sinh tử, nhập niết bàn, mà hiện tại mình có tánh giác niết bàn, mà tại sao mình không chịu nhập nó, mà mình cứ đi theo sinh tử? Thì cái gì là đi theo sinh tử? Là vọng tưởng, phải không? Mọi thứ vọng tưởng đó nó mang nhãn hiệu thiện ác gì gì đó đều là vọng tưởng hết. Mà những thứ vọng tưởng đó mình chịu theo nó hay là mình từ chối nó? Từ chối là theo, đa số thì theo, phải không? Nghĩa là vọng tưởng thì thấy một dễ thương cho nên theo nó hoài, vẫn theo nó cho nên nó dẫn đi sanh tử không thôi. Còn nếu mình không thèm theo vọng tưởng, mọi thứ vọng tưởng từ trước hết nó lặng yên, thì lúc đó là gì ha? Thì đó là vô sanh, là niết bàn gì đó chứ có gì đâu. Nghĩa là một giờ đồng hồ hay là một phút, một giây nào mà tâm sinh tử lặng thì giờ phút đó là giờ phút niết bàn, chứ có gì đâu. Thì như vậy niết bàn nó đã sẵn, không phải ở đâu nó chạy đến, mà vì chúng ta không có nhận ra nó, là cứ chạy theo cái dòng sanh tử. Mà dòng sanh tử là nghiệp, mà nghiệp thì tử vọng tưởng nó tạo, nó là chủ tạo. Bởi vậy cho nên là chúng ta đi mãi trong sanh tử, mà niết bàn không rời chúng ta, thì chúng ta không nhập. Thì như vậy không phải đợi chết mới nhập niết bàn, phải không? Mà ngay bây giờ quý vị đừng thèm theo cái vọng tưởng sanh tử nữa, thì lúc đó quý vị đang gì? Đang nhập niết bàn nữa, phải không? Như vậy thì có tìm niết bàn ở đâu? Niết bàn thật không có xa, nhưng vì chúng ta không chịu sống với niết bàn mà cứ lăn lộn trong sanh tử, thì như vậy thì mới thấy cái đó là cái dại khờ của chính mình. Mà vì dại khờ đó cho nên chư Phật, chư Tổ mới thương, mới dùng mọi phương tiện nhắc nhở, chỉ bảo cho mình. Chứ nếu mà mình không có cái đó thì các ngài có thương cũng không làm gì được cho mình. Tánh như như mà không thể tự giác, cần nhờ duyên khởi. Tánh như như mà mình không giác là lại đại duyên khởi mới biết. Gặp duyên thế gian liền khởi phân biệt, bám lấy thinh sắc tạo nhân trong tam giới, trước quả luân hồi. Mình á, cái thói quen của mình là vậy đó, nghĩa là gặp duyên thế gian liền khởi phân biệt. Duyên thế gian là duyên gì? Tức là các cái duyên theo lục trần đó. Bởi duyên theo lục trần, bây giờ thử nói một câu này thì quý vị có duyên khởi liền không? Giả sử như ai đó họ có sẵn ác cảm nhìn với người tu, rồi bất thành ở ngoài đường nó vô đây nó kêu tên mấy ông thầy chửi om sòm, thì lúc đó mình tâm mình nó có như được không? Hay lúc đó cái mình xôn xao lên cả thì nghĩ chuyện này người thì tính chuyện kia để mà làm sao để mà trả thù, để mà làm dữ với người đó, vân vân, phải không? Nghĩa là mình giả sử đương ngồi thiền yên lặng mà đứng ở ngoài trước cửa chùa nó kêu nó chửi mình thôi, thì lúc đó tâm mình nó nhập thiền hay là nó nhập cái gì? Nhập thiền hay nhập thinh? Như vậy đó là cái duyên thế gian vừa có vừa khởi, cái nó đuổi theo liền, nó không có chịu yên. Cho nên mình đọc cái bài kinh vừa rồi trong A Hàm mà Đức Phật nói, mình thấy tha biết các ông tu sao mà cho tới người ta lấy đao bé mà cắt thịt các ông nè, lấy cưa mà xả thân các ông nè, mà các ông đừng có khởi niệm sân, niệm giận hờn, mà phải khởi cái lòng từ thương xót họ, thì như vậy các ông sẽ gần với đạo. Mình nghĩ sao mới chửi sơ sơ trước mà mình đã chạy theo nó rồi, tức là không có thể nào cho nó nằm ở nước bàn được, sẽ chạy ra theo duyên, phải không? Theo duyên cho nên rồi mình điên đảo, không có bao giờ yên ổn được. Thì cái điều này là cái điều nó quá thực tế. Chúng ta quen sống đuổi theo sáu trần, con mắt thì đuổi theo sắc, lỗ tai thì đuổi theo thanh, lỗ mũi thì đuổi theo hương, rồi lưỡi đuổi theo vị, thân thì đuổi theo cảm xúc, ý thì đuổi theo pháp trần, cái bóng dáng của năm cái trần trước. Cứ như vậy mà cả ngày nó đuổi theo ngoại duyên. Ngoại duyên tức gọi là duyên khởi, mà duyên khởi là tướng vô thường, là sinh diệt. Mà cứ đuổi theo vô thường sinh diệt thì làm gì mình không đi trong luân hồi, làm gì mình không bị sanh tử? Thì cái chuyện đó nó hết sức rõ. Còn nếu chúng ta dừng lại, đừng cho cái niệm vọng tưởng đuổi theo duyên, tức là sống trở về cái thật. Mà cái thật đó nó không phải là tướng sinh diệt, mà không sinh diệt thì không biết bàn là gì, không phải biết sinh tử là gì. Thì như vậy mới thấy thật là rõ ràng. Nghĩa là cái tu trọng tâm nằm ở chỗ biết rõ bản chất của vọng tưởng, đừng để cho nó chi phối mình. Cái đó là một cái trọng tâm thiết yếu mà nhiều người họ không quan trọng, cứ lo việc này việc nọ việc kia mà quên cái trọng tâm thiết yếu là gốc sanh tử từ cái vọng tưởng phát sinh. Thì nó duyên theo các pháp duyên khởi, mà nó duyên theo thì nó bị dẫn như lúc thôi. Bây giờ giả sử mình đừng tu gì hết á, đừng tham tu cái gì mà mình nghe người ta chửi rồi mình không thèm chạy theo, mình thấy sắc đẹp mình không thèm chạy theo, được mùi thơm mình không thèm chạy theo, được vị ngon mình cũng không thèm chạy theo, cảm xúc cái gì thích thú mình cũng không thèm chạy theo, đừng thèm tu gì hết. Mà quý vị làm được như vậy đó, quý vị nhập niết bàn không? Thì như vậy thì mình đừng nói tu cái gì hết, chỉ cần có nhiêu đó. Đối với tháo trần dù ở trước mắt, ở chung quanh nó làm gì rối rắm tơi bời, mình cũng vẫn như không chạy theo nó, thì mình có tu không? Tu gì đó, cái tu là sửa mà mình không có sửa gì hết trơn, chỉ không có chạy theo nó thôi nè. Mà không chạy theo thì tức là mình đang ở niết bàn. Còn mình bây giờ mình tu nhiều lắm mà sao mà xa niết bàn, xa thôi là xa. Với gì tu là sao? Nếu là nghe ai chửi nổi giận la hồi hoặc đánh họ hồi rồi cái giờ sám hối tu tu ra sửa, tại hồi nãy đó là sân, bây giờ sám hối để cho hối cải cái lỗi của mình hồi nãy, rồi thì sám hối xong rồi cái ra ngoài kia nghe ai làm gì tức cũng trả lại cho đã đời rồi cho sám hối nữa. Cứ như vậy mà tu hoài nè, tu hoài mà tới đâu nghĩa là thấy coi như cần mẫn lắm, ăn năn sám hối rồi tha thiết trước mặt mà con đường niết bàn vẫn xa vời, phải không? Còn này mình ngồi u lì đó thôi, sao cần đó, nó có làm gì nó quấy nhiễu mấy mình cũng cười, nó không có thèm dính mắt gì nữa, thì thấy như không có tu gì hết. Ông đó ông không lại phải thử sám hối gì hết, phải không? Mà có tu không, đó mới thật là cái người sống được với niết bàn. Chứ còn nhiều khi chúng ta tu ở trên cái hình thức, do khi mình đã phạm tội rồi hối cải mà tu, chứ không phải tu ở cái tâm niệm không có bị chi phối bởi ngoại trần. Nếu mà tâm mình không bị ngoại trần chi phối thì còn gì nữa để tu, còn gì tu không? Nghĩa là chơi mình cũng không có đạo, mà tất cả cái thanh sắc đến mình đều như như thì còn gì tu. Bởi vậy cho nên ngài Triệu Châu nói, nếu nói tôi tu là quả, phải không? Nếu như vậy tức là đối với cảnh mà không có dính gì hết mà tu cái gì? Còn bây giờ nếu mà mình là còn phàm tục cái gì mà không tu thì sao? Không tu mình cũng quả nữa. Bởi vì sao? Mình chạy theo nó, mà nếu không biết hối hận, không biết chừa cãi thì nó phải dính luôn, thì đó là quả. Cho nên hai bên nó khác nhau. Bên kia nói tu là quả, đúng là thật. Còn mình nói không tu là quả, cũng đúng là thật, phải không? Cho nên mình thuộc cái thầy tu, lo tu. Bởi vì mình còn có xấu có dở thì mình mới sửa. Thế nó hết xấu có dở sửa cái gì, phải không? Sửa cái gì không xấu không dở nó sửa cái gì? Nhưng bây giờ còn xấu dở mà nó không sửa là không được đó. Như vậy thì được cái danh thầy tu chưa phải là hay, phải không? Đương sửa mà chứ phải là hay. Ngài Triệu Châu ngài nói nè, ngài không tu đó, mà chính cái chỗ đó mới là cái chỗ thật của ngài. Bởi vậy cho nên quý vị nhớ trong cái thử ngài có nói đó, ngài nói như là trừ ba thời cơm cháo thì ngài không có cái niệm nào khác hết, không khởi niệm. Thì như vậy bởi không khởi niệm nhưng còn gì tu, còn mình mới khởi liên miên, lát thì chạy ngược, lát thì chạy xuôi, đủ thứ hết. Cho nên rồi phải ráng tu, cái nào chạy ngược thì lôi đầu nó lại cho nó chạy xuôi, phải không? Đó là tu, sửa đổi đó, chuyển hóa. Cho nên hiểu được cái ý này thì mới thấy rõ ràng, nghĩa là chúng ta cứ chạy theo cái duyên khởi của thế gian, rồi bám vào cái thanh, cái sắc, rồi tạo nhân trong tam giới. Mà tạo nhân tam giới thì phải chuốc quả trong luân hồi, chứ không có đi đâu khác. Nếu tạo nhân tam giới thì phải thọ quả luân hồi, chứ còn cách nào khác hết. Gặp duyên xuất thế liền khởi chán lìa, bám chặt vào thiền định, tạo nhân tứ đế 12 chân duyên, thành quả giải thoát. Đó, đây là nói hàm thanh văn đó. Hàm thanh văn nghe Phật nói về cái pháp xuất thế. Bởi nói pháp xuất thế tức là tứ đế hay là 12 nhân duyên, rồi các ngài chán lìa cái thế gian, bám chặt vào thiền định. Đó là các ngài tạo cái nhân tứ đế 12 nhân duyên mà thành được cái quả giải thoát. Như vậy bên kia luân hồi bên đây giải thoát. Xong tự tánh như như, chẳng phải luân hồi, chẳng phải lìa luân hồi, chẳng phải giải thoát, chẳng phải lìa giải thoát, chẳng phải hai bên này, cũng chẳng phải chẳng lìa hai bên đó. Chẳng phải hai bên, cũng chẳng lìa hai bên đó. Tự tánh như như đó không phải luân hồi, cũng không lìa luân hồi, chẳng phải giải thoát, cũng không lìa giải thoát, không ở bên nào hết, mà nó thường như đó. Như Lai thương xót các phàm phu đắm mê thế gian, cho thế gian là thường, nên vì họ nói vô thường đó. Thương Đức Phật thương phàm phu đắm mê thế gian, thì phàm phu đó như ai? mình tu đây mình thuộc phàm phu sao? Phàm phu không? Bởi vậy nên tôi hay tự xưng là phàm phu tăng. Chúng ta tuy tăng mà tăng phàm phu chứ không phải thánh hiền tăng. Thánh tăng là từ quả thứ mấy tới quả thứ mấy? Hiền tăng là quả thứ mấy tới thứ mấy? Như vậy nói tới thánh tăng là nói tới A-la-hán, là nói tới hiền. Hiền tăng là chỉ cho từ sơ quả trở lên tam quả. Còn mình đây không thuộc gì đó, không phải hiền mà cũng không phải thánh nữa, mà thuộc là gì? Thì tức là phàm phu tăng. Nhớ vậy đó, nghe lúc nào cũng tự xưng mình là phàm phu tăng là chúng, phải không? Chứ còn tưởng mình là thánh tăng nó là lòng là trật. Bởi sao vậy? Bởi vì mình còn đắm mê thế gian, rồi cho thế gian là thường. Có khi nào mình lại nói tất cả thế gian này là vô thường không? Có chứ, phải không? Thuyết pháp nó hoài. Ai lên hỏi đạo cái mình nói tất cả thế gian vô thường, nhưng mà thâm tâm mình thấy mình còn sống lâu. Mình thấy cái nhà mình cũng còn bền. Nghĩa là như vậy đó, miệng thì nói như vậy mà trong tâm nó lại còn nhướng mắt, nó lại khác đi. Bởi vậy cho nên quân nó chưa có nhường, nó chưa có thuần thục. Chứ nếu mà miệng mình nói rồi tâm mình nó thuần như cái miệng mình đó, thì chắc mình làm thánh không khó đâu, phải không? Bây giờ đâu những là mấy vị lớn lớn rồi, người ta hỏi mình mới nói thế gian là vô thường, con người là vô thường. Mà kể cả mấy chú nhỏ nhỏ như cỡ mà Tỉnh Quy rồi hỏi nó cũng nói vô thường được vậy, phải không? Phải không? Nói vô thường được nhưng mà trời thấy mình thường. Bởi vậy nên cái tu là cái gì nó sâu ở trong, chứ nó không phải ở ngoài môi ngoài miệng. Chúng ta phải tự quân, tự nuôi dưỡng cái tâm chân thật, lâu ngày nó thấm nhuần rồi, tự nó ý thức một cách rõ ràng, tức là nghe thấy cái mình biết nó liền, chứ không đợi quá nữa. Còn mình bây giờ vì tu nó còn yếu ớt, cho nên cảm thế gian tuy nghe Phật nói nó là vô thường mà mình cũng nghĩ nó thường. Bởi nghĩ nó thường cho nên nó mất cái mình sao? Mình khổ đau mình cũng khóc lên khóc xuống, phải không? Chứ mình biết nó vô thường thịt rồi thì nó vô thường đến thì tự nhiên rồi, phải không? Vì mình biết nó là thịt. Còn bây giờ đó là như mấy huynh đệ cũng học đạo kha khá đó, mà rủi mà khi nào ngã bệnh nặng mà có thể coi như sắp chết đó, lúc đó khổ không? Sợ không? Nếu biết thường đâu vô thường có sợ gì, phải không? Thanh này là vô thường thì vô thường nó đến, chấp nhận cười chơi. Còn bây giờ mình sợ tức là thấy nó thường, bây giờ vô thường nó quảng hốt. Như vậy mới thấy rằng cái thực của mình nó khác với cái lý mà Phật nói. Nghe Phật nói lý thì mình hiểu hết, nhưng mà sống được với cái lý đó nó cũng còn lâu năm lâu tháng lắm nó mới thấm nhuần. Như vậy thì vì họ nói vô thường cho thế gian là lạc, nên vì họ nói khổ à, như thế gian luôn luôn thấy cuộc đời là lạc. Tại sao thấy lạc? Bây giờ tôi hỏi tất cả quý vị, mình có trong ngày nay hết để sang ngày mai không? Rồi ngày mai có trong hết để sang ngày mốt không? Tháng này của bộ không được vui mong qua tháng sau, thấy không? Rồi năm này của bộ không được sáng sủa mong năm tới, có mong vậy không? Mong vậy là mình mong cái gì? Mình mong cái lạc chứ gì, thấy không? Mọi cái mong đó là mong được cái lạc. Lạc tức là lạc thú, cái mình thích à, mình muốn sao năm tới nó được như ý hơn năm này, và muốn cho ngày mai nó được tốt hơn ngày nay. Bởi vậy cho nên tâm mình nó cứ phóng tới cái chỗ mong mỏi tìm kiếm, nó không có an vì nó mong cái lạc. Cho nên người ta cứ mơ ước đầu năm sang năm mới được hạnh phúc, phải không? Mơ ước sang năm mới nhưng mà chừng 3-4 tháng thì sao? Sao thấy nó cũng cũ, nó không có hạnh phúc chút nào hết, phải không? Rồi mong năm mới nữa, cứ như vậy mong hoài, năm nào đầu năm cũng chút hạnh phúc lia lịa, mà rồi cuối năm thì người nào cũng sầu bi. Như vậy thì mơ màng mong đợi những cái hạnh phúc mới đến, mà thiệt ra hạnh phúc nào đâu không thấy. Mà thấy qua một năm thì như cỡ tuổi 60-70 này, qua năm nào cũng thấy có nhiều người quen biết họ từ giã cuộc đời họ đi, phải không? Hoặc là thấy, nghe tin những người ngã bệnh, người kia ngã bệnh, chứ hạnh phúc đâu không thấy trời, phải không? Như vậy thì càng qua mỗi năm thì càng thấy cái khổ nó chồng chất lên thêm cho mình, chứ hạnh phúc đâu không thấy hết, phải vậy không? À, bây giờ quý vị tu đó, mỗi năm qua mà nếu mình tu mà mình chưa có được những cái thiền định an lạc gì á, thì tự nhiên qua một năm rồi thì mình chỉ thấy già thêm chút, rồi mệt mỏi thêm chút thôi, phải không? Thì mới già thêm, mệt mỏi thêm, hạnh phúc ở đâu? Bởi vậy cho nên cái hạnh phúc của thế gian nó không có thật, mà cái hạnh phúc không có thật cho nên Phật nói lạc nó không có thiệt. Bởi không có thiệt cho nên Phật gì đó mà nói khổ để phá cái lạc của người ta chấp. Cho thế gian là tịnh nên vì họ nói bất tịnh. À, cho thế gian đây tức là cho người, cho cảnh, người đẹp, cảnh đẹp, đó là tịnh. Thì Phật nói cả người, cả cảnh đều là nhớp nhúa bất tịnh. Cho thế gian là ngã nên vì họ nói vô ngã. Nhị thừa lấy đây để điều phục được đạo giải thoát mà chẳng phải tự tánh giải thoát. À, nhị thừa dùng ba cái pháp này, bốn pháp này, tức là vô thường, khổ, không, vô ngã, để mà tự điều phục tâm mình. Vì vậy mà họ giải thoát được thế gian, giải thoát được cái thường lạc ngã tịnh của cái chúng sanh mê muội thế gian. Nhưng mà các ngài chưa có được cái gì, tức là chưa có được cái tự tánh. Đối với thế gian thì mình đã phá được, như vậy là được giải thoát, mà chẳng phải tự tánh giải thoát. Được đạo giải thoát mà không phải tự tánh giải thoát. Tự tánh giải thoát là sao? Tức là niết bàn, hay là Phật tánh, hay là chân tâm mà thẳng của mình đó, tự cái đó nó không có bị chi phối gì hết, thì cái đó mình nhận được nó thì nó là cái giải thoát, gọi là tự tánh giải thoát. Còn cái giải thoát do mình điều phục những cái khác biệt giữa phàm phu và thánh nhân á, mà mình điều phục được cái lầm của phàm phu để trở thành thánh nhân, thì cái giải thoát đó là giải thoát do điều phục mà được. Còn cái tự tánh giải thoát là nhận chân được bản tánh mình, thì sống với bản tánh đó thì gọi là tự tánh giải thoát. Về phần khởi phiền não đã đoạn, còn tập phiền não chẳng đoạn, được nhân vô ngã, chẳng giác ngộ pháp vô ngã. Đây là chỉ nhị thừa về phần khởi phiền não, tức là khởi phiền não để duyên theo sáu cành đó, thì cái đó đã đoạn. Nhưng mà cái tập phiền não, tức là cái chủng tử tập khí nhiều đời mà nó còn chứa nhóm ở trong á, cái tập khí đó chưa hết, được nhân vô ngã mà chẳng giác ngộ pháp vô ngã. Vì nhân vô ngã thì được rồi, mà giác ngộ pháp vô ngã thì chưa. Tại sao mà nói rằng cái tập phiền não chẳng đoạn? Bởi vì cái tập phiền não đây là nói từ cái bất giác mà khởi đó, thì cái đó chưa đoạn. Bởi vậy cho nên quý vị thấy nói là thanh văn á, thì luôn luôn thấy thế gian là khổ, niết bàn là lạc. Đó, cho nên phải sợ cái khổ thế gian, nhập cái lạc niết bàn. Mà như vậy thì còn có phiền não không? Nếu không có phiền não thì đâu có sợ cái khổ thế gian, đâu có cần nhập cái lạc niết bàn, phải không? Mà còn sợ, còn tránh để mà muốn được cái vui niết bàn đó, thì như vậy cái tập phiền não nó vẫn còn tiềm ẩn ở trong, chứ chưa có hết. Tập phiền não khởi từ vô minh bất giác, nghiệp động, chẳng phải người giác tự tánh thì không thể xa lìa. À, nếu mà mình không giác được tự tánh thì mình bị cái vô minh bất giác đó, cái đó nó còn chi phối, dù phá được vô thường khổ không vô ngã của ứng dụng được cái vô thường khổ không vô ngã của phòng của thánh nhân, phá được cái thường lạc ngã tịnh của phòng phu rồi, nhưng mà chưa phá được cái vô minh bất giác nghiệp động. Nghiệp tập chẳng đọa thì chỉ là bất tri bất giác mà thôi, bởi vì cái nghiệp tập đó mà chưa có dứt được thì cũng còn nằm ở trong bất tri bất giác. Bất tri cái gì, bất giác cái gì? Tức là bất tri được cái tự tánh thanh tịnh, bất giác được cái tự tánh thanh tịnh đó. Thế Tôn thường nói thanh văn duyên giác còn không thấy chân tánh vô ngã, huống là chân tánh hữu ngã. Về cái chân tánh vô ngã các ngài còn chưa thấy, huống nữa là nói chân tánh hữu ngã. Thì mấy chữ đó quý vị nghe nó rất là khó. Chân tánh vô ngã tức là cái vô ngã mà nó vô ngã thuộc về chân tánh á. Còn cái vô ngã mà đối với cái ngã chấp mà nói là vô ngã của năm quẩn á, thì cái vô ngã đó nó là cái tướng vô ngã chứ chưa phải là cái tánh vô ngã. À, còn chân tánh hữu ngã tức là chỉ cho Phật tánh, chỉ cho cái ông chủ trong trà thiền nói đó. Đồng một chân tánh do vô ngã được vào chẳng phải giác tự tánh, cho nên chẳng thấy. À, đồng một chân tánh mà các ngài này do vô ngã được vào chứ không phải giác tự tánh, cho nên thanh văn không phải giác tự tánh mà chỉ phá được cái chấp ngã được niết bàn. Vì vậy mà không có giác tự tánh, bởi không giác tự tánh cho nên nói chẳng thấy, không thấy tự tánh. Chúng sanh phân biệt ta người là lỗi của bất giác, không dùng tức là lìa, nên nói chỗ năng nhiếp sở nhiếp vọng tưởng như thật, thật khó mà gánh vác. À, bởi vì chúng sanh do phân biệt các cái cảnh thế gian, bây giờ đây chúng ta biết tất cả cảnh thế gian là không thiệt, mà không có dùng cái tâm chạy theo phân biệt nữa thì không dùng tức là lìa, tức là lìa cái tâm vọng tưởng. Mà lìa tâm vọng tưởng thì đó là năng nhiếp sở nhiếp vọng tưởng như thật. Chỗ này thì hàng thanh văn thật có mà gánh vác, vừa sanh phân biệt thì rơi vào sở tri. À, vừa giấy cái niệm phân biệt các cái pháp trần thì thuộc về sở tri. Câu chẳng lìa phần đoạn tử theo bản dịch đời ngụy thì chưa được bất khả tư nghì. À, bất khả tư nghì biến dịch sanh. À, tức là chưa có ra khỏi cái dòng biến dịch sanh tử, không thể nghĩ bàn. Về phần đoạn nhị thừa đã lìa, phần đoạn sanh tử thì nhị thừa lìa rồi, còn biến dịch sanh tử thì nhị thừa chưa đoạn. Bởi vì phần đoạn sanh tử là chỉ cái thân ngũ quẩn năm ấm chúng ta có tụ lại rồi tan đi thì cái đó gọi là phần đoạn sanh tử. Còn biến dịch sanh tử thì tức là chỉ cho những cái vị tu mà từ cái quả này chuyển sang cái quả khác, đó là biến dịch, tức là chuyển đổi quả thì gọi là biến dịch sinh tử. Bởi vì còn chưa phải là Phật thì tức là cái quả vị chưa cứu kính, mà chưa cứu kính thì luôn luôn phải chuyển từ quả này đến quả kia, vì vậy mình gọi là biến dịch tử. Mà nói bất khả tư nghì biến dịch sanh chính chỉ tùy loại đối biệt thì nhị thừa không có phần. À, nói rằng nếu mà mình thoát được cái dòng biến dịch sinh tử thì nhị thừa chưa thoát được, cho nên nó chưa không có phần.